Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington,
the Voice of America, VOA. Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 6 tháng 10 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Boeing hỗ trợ bay thẳng đến Mỹ.
Dân chúng Thái Lan viếng quốc vương quá cố Bhumibol Adulyadej lần cuối cùng.
Campuchia thu hồi giấy tờ tùy thân của gần 70.000 người, đa số gốc Việt.
Nhà văn Anh gốc Nhật Kazuo Ishiguro đoạt giải Nobel văn chương 2017.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Trump và phu nhân Melania đã đến bệnh viện UMC để gặp riêng một số những người sống sót trong vụ nổ súng và thân nhân của họ. Tổng thống Donald Trump nói một số người bị thương nặng, rất nặng. Họ bị thương nặng bởi vì họ không kịp chạy trốn. Thay vào đó, họ muốn ở lại để giúp đỡ những người khác và vì họ trông thấy rất nhiều người ngã xuống khắp nơi. Một số thường dân đã bị giết trong khi đang tìm cách che chở những người khác. Như ông Sonny, chồng của bà Heather Melton. Bà Melton kể lại, anh ấy giang tay ôm trọn lấy tôi từ phía sau. Và chúng tôi bắt đầu chạy. Và ngay lúc đó tôi cảm nhận được là anh ấy đã bị bắn vào lưng và cả hai chúng tôi ngã lăn xuống đất. Trong một cuộc gặp gỡ với những nhân viên cứu hộ đầu tiên có mặt tại hiện trường, ông Trump ca ngợi lực lượng thi hành pháp luật địa phương đã đáp ứng tức thời. Tổng thống Trump nói, cả thế giới đang theo dõi và các bạn đã chứng minh cho mọi người thấy chuyên nghiệp thực thụ là gì. Bởi vì các nỗ lực đáp ứng không thể nào nhanh chóng hơn. Bạn biết đấy, những sự cố như thế này có thể kéo dài hàng giờ, hàng dù giờ mà vẫn không tìm ra được manh mối. Ông cảnh sát trưởng, ông nên tự hào về mình. Rất tự hào. Như những người dân thường đã ra tay cứu mạng sống của nhiều người. Nhà lãnh đạo Mỹ nói, các tài xế xe taxi thật tuyệt vời. Họ yêu cầu mọi người, nói với tất cả mọi người, hãy ra khỏi xe để tiếp tay giúp các nạn nhân. Trong một trường hợp, một phụ nữ trẻ kể lại rằng, tài xế taxi đã yêu cầu khách bước ra khỏi xe và bảo chúng tôi, này, hãy nhảy lên, rồi anh ta đưa chúng tôi đến bệnh viện. Trong bài phát biểu chính thức của ông, Tổng thống Trump nhấn mạnh đến sự quan tâm và sự can đảm của người Mỹ khi đối mặt với cái ác. Ông nói, trong những giờ khác đen tối, điều tỏa sáng nhất là sự tốt lành phát xuất từ trái tim của nhân dân Mỹ chúng ta. Ông Trump mô tả hung thủ nổ súng là một người đàn ông bệnh hoạn và điên loạn. Cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ của kẻ giết người.
Biện lý đặc biệt điều tra liệu Nga có tìm cách tác động đến cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ hay không đã tiếp quản cuộc điều tra của FBI về hồ sơ của cựu điệp viên Anh chứa những cáo buộc rằng Nga có những mối liên hệ tài chính và cá nhân với chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump và các cộng sự, theo các nguồn tin biết về cuộc điều tra này. Một báo cáo do Christopher Steele, cựu quan chức tình báo MI6, soạn ra đã xác định danh tính các doanh nhân Nga và những người khác mà các nhà phân tích tình báo Mỹ đã kết luận họ là các quan chức tình báo Nga hoặc làm việc thay mặt cho chính phủ Nga. Ba nguồn tin biết về cuộc điều tra của biện lý Mueller cho biết các điều tra viên của ông đã tiếp quản quyền kiểm soát nhiều cuộc điều tra về các cáo buộc của các cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử nhằm mang lại lợi thế cho ông Trump thuộc về đảng Cộng Hòa. Hai quan chức nắm thông tin về các cuộc điều tra nói rằng cả đội ngũ của ông Mueller lẫn Ủy ban Tình báo Thượng viện đều đang tìm xem có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy cựu quản lý cuộc tranh cử của ông Trump, Paul Manafort, hoặc những người khác có giao dịch tài chính với Nga có thể đã giúp các cơ quan tình báo của Điện Kremlin nhắm mục tiêu các cuộc tấn công email và đăng các bài trên truyền thông xã hội làm suy yếu bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ, đối thủ của ông Trump. Hôm 4 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Richard Burr nói với các phóng viên rằng Ủy ban đã cố gắng liên lạc với ông Steele và cố gặp ông, song những đề nghị đó đã không được chấp nhận. Ông Burr nói, Ủy ban quả thực không thể xác định được độ tin cậy của hồ sơ mà không hiểu được những điều như ai trả tiền cho nó, các nguồn tin và các nguồn phụ là những ai. Ông Burr cho biết Ủy ban muốn kết thúc cuộc điều tra vào cuối năm nay. Tổng thống Donald Trump khẳng định Ngoại trưởng Rex Tillerson chưa bao giờ dọa từ chức. Ông Trump quy bản tin nói có căng thẳng giữa hai ông là tin thất thiệt. ông Trump lại lên mạng Twitter vào sáng ngày 5 tháng 10 để chỉ trích bản tin của NBC, nói rằng trước đây trong năm ông Tillerson suýt nữa là đã từ chức sau nhiều tháng căng thẳng và bày tỏ bực dọc về Tổng thống Trump và chỉ ở lại chức vụ vì những lời kêu gọi của Phó Tổng thống Mike Pence. Tin của NBC News còn thuật lại rằng ông Tillerson gọi ông Trump là một kẻ ngu dốt sau một cuộc họp với các quan chức hàng đầu khác tại Ngũ Giác Đài hồi tháng 7. Hôm 4 tháng 10, ông Tillerson bác bỏ những đồn đoán cho rằng ông suýt nữa đã rời khỏi chức vụ. Ông nói, về một vài chi tiết cụ thể, Phó Tổng thống chưa bao giờ phải thuyết phục tôi ở lại vì tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ chức vụ này. Hôm 4 tháng 10, khi được hỏi ông có gọi ông Trump là một kẻ ngu dốt hay không, ông Tillerson không phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, ông nói ông sẽ không có thời giờ để bàn đến những điều nhỏ nhặt và thay vào đó ca ngợi ông Trump và các mục tiêu chính sách đối ngoại của Tổng thống. Ông Tillerson nói các mục tiêu đó vượt ra ngoài khuôn khổ về những gì có thể đạt được. Tại buổi họp báo hôm 4 tháng 10 ở Bộ Ngoại giao, phát ngôn viên Heather Nauert công khai bác bỏ việc ông Tillerson gọi Tổng thống là kẻ ngu dốt, nói rằng ông Tillerson không sử dụng thứ ngôn ngữ đó.
Thứ năm mùng 5 tháng 10 là thời hạn chót để các di dân ở Mỹ theo diện DACA, thường được gọi là Dreamer, nộp đơn xin gia hạn quy chế tạm cư của họ theo chương trình này. Chính quyền Tổng thống Trump từ ngày 5 tháng 9 đã ngưng nhận đơn xin mới theo chương trình DACA bảo vệ gần 700.000 di dân đến Mỹ từ khi còn ấu thơ, thường được gọi là Dreamer, khỏi bị trục xuất. Thứ năm ngày 5 tháng 10 là thời hạn chót đối với hàng ngàn Dreamer đang được DACA bảo vệ phải nộp đơn xin gia hạn tình trạng cư trú của họ, và đây có thể là cơ hội cuối cùng. Các Dreamer và di dân không giấy tờ trên khắp nước Mỹ rúng động với điều này. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết họ đã nhận hơn 100.000 đơn xin gia hạn quy chế theo chương trình DACA để xin giấy phép lao động có thời hạn 2 năm trước ngày 5 tháng 10. Chương trình DACA sẽ hết hạn vào tháng 3 năm tới nếu Quốc hội không đạt được một thỏa thuận gia hạn chương trình này. Có một sự ủng hộ lưỡng đảng nhằm mở rộng thời hạn cho chương trình bảo vệ cho các Dreamer, nhưng cũng có rất nhiều điểm khó giải quyết. Một trong những điểm khó đó là những người theo đường lối cứng rắn nói rằng bất cứ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm chuyện ngân sách để xây tường thành biên giới theo chủ trương của Tổng thống Trump. Nhưng những người tranh đấu cho quyền của di dân và một số đảng viên dân chủ muốn thấy những chương trình mới bảo vệ cho các Dreamer mà không có điều kiện cấp ngân sách xây tường thành biên giới hay các điều kiện khác. Các nhà lập pháp muốn bảo vệ Dreamer và những người ủng hộ chương trình DACA đang đẩy mạnh nỗ lực gia hạn cho chương trình này, giữa lúc có nhiều lời kêu gọi giới lập pháp bảo vệ các di dân trẻ tuổi không có giấy tờ đang được chương trình DACA che chở. Tổ chức của các đại biểu Quốc hội gốc Mỹ Latin, gọi tắt là CHC, đề nghị Bộ An ninh Nội địa rời thời hạn chót nhận đơn sang ngày 5 tháng 10 năm 2017. Thư đề nghị của CHC gửi quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Ellen Duke viết, thời hạn 30 ngày chính quyền cho các Dreamer nộp đơn xin gia hạn quy chế của họ là tùy tiện và nguy hiểm. Chúng tôi rất lo ngại bởi vì những người hưởng quy chế DACA không được thông báo trực tiếp cho từng cá nhân rằng họ hội đủ điều kiện để xin gia hạn. Hàng ngàn người đang hưởng quy chế của chương trình DACA có thể sẽ mất giấy phép lao động và không còn được bảo vệ theo chương trình DACA. CHC và những người ủng hộ DACA đang thúc đẩy rời thời hạn chót nhận đơn, trong lúc có khoảng 50.000 Dreamer được hưởng quy chế bảo vệ theo DACA, hay gần 1/3 số người hội đủ điều kiện chưa nộp đơn xin gia hạn.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa kêu gọi công ty Boeing của Mỹ mở trung tâm đào tạo phi công tại Việt Nam và nghiên cứu hỗ trợ Việt Nam thực hiện các chuyến bay thẳng đến Hoa Kỳ. Truyền thông trong nước cho biết Thủ tướng Phúc đưa ra đề xuất đó khi tiếp Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty Boeing Thương mại Hoa Kỳ, ông Kevin McAllister, hôm 2 tháng 10 tại Hà Nội. Ông Phúc đề nghị Boeing xem xét hỗ trợ mở trung tâm đào tạo phi công tại Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công tuần lễ cấp cao APEC 2017. Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành nói với VOA rằng nên nghiên cứu sự cần thiết mở trường đào tạo phi công ở Việt Nam.
Bay từ Việt Nam trực tiếp qua Hoa Kỳ thì đâu có cái vấn đề gì khác hơn là cái hiệu quả kinh tế của nó thôi. Còn hai quốc gia nếu đồng ý thì mở đường bay. Còn về cái vấn đề mà nghĩa là bay thẳng từ Việt Nam qua Mỹ thì đó là chuyện của các công ty hàng không thôi. Một là công ty Mỹ muốn thực hiện cái đường bay đó, hay là công ty Việt Nam Airlines là thực hiện. Thì chuyện đó là chuyện của các công ty hàng không chứ không có cái gì mà cản trở.
Nhận định về việc bay thẳng đến Hoa Kỳ, chuyên gia kinh tế Kiến Thành nói:
Việt Nam thì có mua máy bay của Mỹ và Việt Nam cũng có mua máy bay của châu Âu. Khi mà mua máy bay đó thì tự nhiên là các cái hãng mà bán máy bay đó nó huấn luyện cho những các phi công của Việt Nam để mà sử dụng những cái máy bay đấy, thì thường thường là được là tập huấn huấn luyện ngay tại chỗ ở tại cái công ty sản xuất ra máy bay. Còn nếu mà tổ chức một cái trường dạy về cái gì khác ở Việt Nam thì đấy là một cái chuyện nên nghiên cứu, nhưng mà nó hiệu quả thế nào thì cũng chưa rõ được.
Theo báo Tuổi Trẻ, hãng hàng không Việt Nam Vietnam Airlines đã đủ tiêu chuẩn, nhưng vì Cục Hàng không Việt Nam chưa đạt chuẩn theo yêu cầu nên đường bay thẳng Việt Nam-Hoa Kỳ vẫn chưa thể mở dù đã chuẩn bị cả chục năm qua. Cục Hàng không Liên bang Mỹ yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam phải đạt chuẩn năng lực giám sát hàng không mức 1, còn gọi là CAT 1. Báo Tuổi Trẻ trích lời một lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nói việc mở rộng đường bay trực tiếp đến Mỹ là công việc hết sức khó khăn, không đơn giản như nhiều người nghĩ. Trước hết, các hãng hàng không phải là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, phải có chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn khai thác bay, phải có chứng chỉ mở rộng tầm khai thác khi bay qua biển đối với máy bay hai động cơ. Theo kế hoạch của Vietnam Airlines, trong giai đoạn đến năm 2020, sẽ mở đường bay thẳng đến bờ Tây nước Mỹ dưới hai địa điểm đang được đong đếm là San Francisco hoặc Los Angeles, dưới một điểm dừng chân kỹ thuật là Tokyo hoặc Osaka của Nhật Bản. Báo Dân Trí trích lời ông Nguyễn Xuân Phúc nói, Việt Nam coi trọng hợp tác với Boeing mang tính chiến lược và lâu dài. Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện để Boeing mở rộng các hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Tại cuộc gặp, ông Kevin McAllister bày tỏ hy vọng tiếp tục cung cấp máy bay tốt hiện đại cho Việt Nam. Trang chính phủ.vn nói rằng lãnh đạo tập đoàn hàng không lớn nhất thế giới đánh giá thị trường hàng không của Việt Nam tăng trưởng nhanh, có triển vọng trở thành đối tác cung cấp phụ kiện cho việc sản xuất máy bay của Boeing. Năm 2003, Việt Nam-Hoa Kỳ đã ký kết Hiệp định Hàng không cho phép các hãng hàng không mở đường bay thẳng giữa hai nước.
Việt Nam rúng động vụ 1,5 triệu đô la chạy đại biểu quốc hội. Mạng xã hội đang nóng lên trước thông tin một cựu đại biểu quốc hội khai từng chi 1,5 triệu đô la, khoảng 30 tỷ đồng, để chạy vào cơ quan lập pháp của Việt Nam. Bà Châu Thị Thu Nga từng làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất Housing Group, hai lần xin được khai báo về khoản tiền này trước tòa hôm 5 tháng 10, nhưng không được chủ tọa cho phép vì không nằm trong phạm vi vụ án theo báo chí trong nước. Tin cho hay, tại phiên tòa xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, luật sư bào chữa cho bà Nga, ông Hoàng Văn Hướng, đã đề cập đến khoản tiền khoảng 30 tỷ đồng mà thân chủ của mình đã khai là dùng để chạy làm đại biểu Quốc hội Việt Nam. Bà Nga xin phép trả lời nhưng chủ tọa nói rằng nội dung này nằm trong tổng số tiền hơn 157 tỷ đồng chi không có chứng từ của bà và rằng nó không nằm trong phạm vi vụ án nên luật sư không hỏi làm mất thời gian. Sau khi luật sư đã thẩm vấn xong, bà Nga còn nán lại vành móng ngựa xin được trả lời về nội dung này nhưng chủ tọa phiên tòa yêu cầu bà về chỗ, tờ Tuổi Trẻ đưa tin. Bình luận về động thái này, luật sư Trần Vũ Hải viết xin trích vị chủ tọa không cho bị cáo khai về số tiền chạy đại biểu quốc hội lấy từ tiền thu của khách hàng với lý do không trong phạm vi vụ án là không khách quan vô tư và trái luật tố tụng lẫn thực tiễn xét xử. Chính phiên tòa xử Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn ngay tại Tòa án Hà Nội mấy tuần trước, tòa đã để cho các bị cáo khai đưa cho ai tiền chi lãi ngoài, kể cả những vụ công an đang điều tra, ông Hải lấy ví dụ. Các tình tiết thành khẩn khai báo và tích cực giúp đỡ các cơ quan pháp luật phát hiện tội phạm là những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, nay tòa không cho bị cáo nói là tước đi quyền của bị cáo. Luật sư Hải viết tiếp trên Facebook, theo tôi luật sư của bị cáo Nga cần khiếu nại ngay vị chủ tọa, yêu cầu triệu tập những người bị tố cáo nhận tiền của bị cáo ra đối chất. Tòa phải là nơi sự thật công lý bình đẳng được bảo đảm, chứ không phải là nơi thẩm phán theo lệnh của ai đó chặn họng bị cáo và luật sư. Tuy nhiên, ông Hải không nói rõ về sự cáo buộc của mình. Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, vụ hối lộ chạy vào Quốc hội Việt Nam của bà Nga là một trong những tin được tìm kiếm nhiều nhất tối mùng 5 tháng 10 trên cả Google lẫn Facebook. Đây là lần đầu tiên có người công khai thông tin về chuyện chi tiền chạy vào Quốc hội Việt Nam, dù các nhà quan sát cho rằng việc chạy trọt vào các cơ quan công quyền của Việt Nam không phải là chuyện lạ. Phiên sơ thẩm xét xử cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan tới các dự án nhà đất bắt đầu sáng 2 tháng 10 và dự kiến kéo dài trong 18 ngày. Tin cho hay hơn 500 bị hại cùng hơn 70 người tổ chức có quyền nghĩa vụ liên quan được triệu tập. Theo khung hình phạt truy tố, bà Nga đối mặt với mức án cao nhất lên tới tù chung thân. Bà Nga trở thành đại biểu Quốc hội khóa 13 năm 2011, nhưng bị nhiễm vị trí này năm 2015 sau vụ bê bối bán nhà ảo trị giá hàng trăm tỷ đồng. Mới đây, tổ chức theo dõi về tình trạng tham nhũng trên thế giới có tên gọi Minh Bạch Quốc tế TI cho biết rằng Việt Nam đứng thứ 113 trong số 176 nước trong bảng xếp hạng toàn cầu năm 2016. Đầu năm nay, tổ chức này đã công bố một khảo sát, trong đó nói rằng Việt Nam đứng thứ hai về mức độ tham nhũng trong số 16 nước châu Á-Thái Bình Dương. Trong phúc trình công bố hồi tháng 3, trong đó có nhắc tới Việt Nam, TI nhận định rằng nhiều nước ở châu Á-Thái Bình Dương thất bại trong cuộc chiến chống tham nhũng và rằng 900 triệu người ở 16 nước trong khu vực đã phải hối lộ. Phát biểu tại một phiên họp về chống tham nhũng hôm 31 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập tới chuyện lò và củi trong việc chống vấn nạn này. Ông Trọng nói xin trích, khi tiếp xúc cử tri tôi hay nói cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy, củi khô, củi vừa vừa cháy trước rồi cả lò nóng lên. Tất cả các cơ quan vào cuộc có ai đứng ngoài đâu và không thể đứng ngoài được, cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công.
Bộ Nội vụ Campuchia đang xúc tiến kế hoạch thu hồi giấy tờ tùy thân của gần 70.000 người, đa phần là gốc Việt, đang sinh sống tại Campuchia. Tờ Phnom Penh Post dẫn lời chính quyền tại Phnom Penh nói rằng giấy tờ về quyền công dân của những người này không đúng quy định và dựa vào đó nhóm người di dân này đã được cấp quốc tịch một cách nhầm lẫn. Trong một cuộc họp hôm 4 tháng 10, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sakhen nói có người nước ngoài sở hữu giấy tờ không hợp pháp, giấy tờ được cấp không đúng dưới quy định. Ông Khen giải thích là do thiếu chính sách đồng bộ trên cả nước về vấn đề này. Ông nói thêm, đây là do vấn đề quốc gia, chứ không phải do một cá nhân nào. Do đó, chúng ta cần phải xử lý vấn đề này. Tuy nhiên, trong một bài báo mang tựa đề Người nước ngoài cư trú bất hợp pháp bị nhắm mục tiêu, tờ Khmer Times trích lời Bộ trưởng Nội vụ Sakhen dọa rằng sẽ dùng hành động pháp lý để buộc tội những viên chức đã cấp giấy tờ không đúng quy định. Ông Ken phát biểu như vậy trong lúc đang chủ trì một cuộc họp tại Bộ Nội vụ, trong đó ông loan báo kế hoạch thu hồi các giấy tờ sai quy định. Ông Sok Phan, vụ trưởng vụ xuất nhập cảnh nói rằng các giới chức vi phạm sẽ bị trừng phạt và rằng tiểu nghị định có liên quan sẽ được thực hiện trong những tháng tới. Người sở hữu loại giấy tờ này cũng phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu chúng tôi bắt được tất cả những người này thì sẽ không có đủ nhà tù để tống họ vào. Ông Phan nói có khoảng 70.000 người được cấp giấy tờ công dân bất hợp pháp. Vụ trưởng vụ xuất nhập cảnh Campuchia thừa nhận rằng hầu hết những người vi phạm là người gốc Việt sinh sống ở Campuchia và không có quốc tịch nào khác. Ông Phan cho biết một tiểu nghị định đã được thông qua vào tháng 8 cho phép chính quyền hủy bỏ các giấy tờ như chứng minh nhân dân và hộ chiếu và như thế chính thức thu hồi quyền công dân của hàng ngàn người. Ông Phan nói, chúng tôi không xóa bỏ quyền công dân của họ, họ là những người Việt Nam, chúng tôi chỉ thu hồi giấy tờ do Campuchia cấp. Ông Pha nói với tờ Phnom Penh Post rằng những đối tượng này sẽ bị liệt vào thành phần nhập cư bất hợp pháp, nhưng trấn an rằng họ sẽ không bị buộc phải rời lãnh thổ Campuchia bằng bạo lực. Tuy nhiên, tờ Khmer Times trích lời ông Pha nói rằng những người sở hữu các loại giấy tờ không đúng quy định sẽ bị trục xuất trong tương lai. Chỉ riêng ở thủ đô Phnom Penh, Bộ Nội vụ đã xác định được 7.501 trường hợp giấy tờ khai sinh không chính xác và 305 hộ chiếu bị lỗi. Ông Phan nói, chúng tôi không có chính sách như Lon Nol hay Pol Pot dùng vũ lực buộc người ta di tản hoặc giết người. Họ có thể hồi hương về lại quốc gia của họ. Mặt khác, vì họ đã sống ở đây lâu rồi, thì họ có thể nộp đơn lên cơ quan chức năng để xác định xem mình có quy chế nhập cư hay không. Ông Phan cho biết, 70.000 người này là người gốc Việt Nam, Lào, Trung Quốc, Thái Lan và Bangladesh, nhưng phần lớn là người Việt. Gần đây, chính phủ Campuchia đã tăng cường thực thi luật nhập cư, đàn áp người không có giấy tờ, thị thực và giấy phép lao động hợp lệ. Ông Sanchez, giám đốc điều hành mạng lưới trách nhiệm xã hội Campuchia, nói với tờ Khmer Times rằng người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ, không tôn trọng pháp luật Campuchia và là mối đe dọa đối với xã hội. Ông Jay nói, tôi kêu gọi chính quyền tịch thu đất đai do bất kỳ người nước ngoài nào dùng giấy tờ không hợp lệ mua trước đây. Chúng ta cũng phải trục xuất họ ra khỏi Campuchia. Ông Jay hối thúc ông Ken tiến hành thực hiện lời cảnh báo sẽ trừng phạt các giới chức cấp giấy tờ không đúng quy định. Báo Phnom Penh Post nhận định rằng tư tưởng bài Việt Nam vẫn luôn ngấm ngầm trên chính trường và trong xã hội Campuchia. Cựu thủ tướng Lon Nol cầm quyền, khi xảy ra các vụ thảm sát người gốc Việt, các lãnh tụ Khmer Đỏ còn sống đang bị xét xử về tội diệt chủng đối với người Việt. Trong khi đó, đảng Quốc quốc Campuchia, đảng đối lập, trong quá khứ thường dùng những lập luận đã kích người Việt để kích động các ủng hộ viên. Ông Phil Robertson, phó giám đốc tổ chức theo dõi nhân quyền đặc trách châu Á nói, chính sách này nếu được xúc tiến sẽ vi phạm nghiêm trọng các quyền con người. Trong một email gửi cho tờ Phnom Penh Post, ông Robertson viết, một kế hoạch như vậy sẽ là một sự vi phạm trắng trợn Công ước Liên Hiệp Quốc năm 1954 về người không có quốc tịch, bởi vì những người này không có nơi nào khác để đòi quyền công dân. Tôi có thể đảm bảo rằng làm như vậy sẽ khiến tình trạng buôn người ở Campuchia trở nên tồi tệ hơn nhiều.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức Đại hội Đảng và cải tổ nhân sự vào tháng 10 này, nhiều người sẽ theo dõi xem ông Tập Cận Bình chọn những ai cho các vị trí chính trị hàng đầu. Đại hội Đảng diễn ra 5 năm một lần, là thời điểm chính trị đầy kịch tính cho đảng độc quyền lãnh đạo ở Trung Quốc, nhưng không có hy vọng phụ nữ sẽ có bất kỳ vai trò nổi bật nào. Mời quý khán giả theo dõi thêm chi tiết của phóng viên Bill ID từ Bắc Kinh gửi về qua phần trình bày của Hoàng Long.
Thời Mao Trạch Đông là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Trung Quốc, ông từng nói phụ nữ nắm giữ một nửa bầu trời. Cho đến ngày nay, nhiều người vẫn nhớ khẩu hiệu đó, dù một số nhà phân tích cho rằng nó nhằm mục đích tăng gia sự lao động của đất nước hơn là bình đẳng giới. Nhiều thập niên sau, khi phụ nữ chiếm nhiều vị trí quản lý trong khu vực tư, Đảng Cộng sản Trung Quốc phần lớn vẫn là nơi dành cho nam giới. Phó Thủ tướng Lưu Diên Đông là một trong số ít người nắm giữ vị trí hàng đầu, nhưng bà không phải là một thành viên của hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, và có phần chắc sẽ không thăng chức trong kỳ thay đổi nhân sự sắp tới, theo các nhà phân tích. Theo thống kê của đảng, phụ nữ chiếm dưới 25% số thành viên và chỉ có 1/4 trong số khoảng 2.300 đại biểu tham dự đại hội đảng lần thứ 19 là phụ nữ. Các nhà phân tích cho rằng chỉnh đốn lại sự mất cân bằng này là quan trọng nếu đảng Cộng sản muốn duy trì tính tương xứng. Nhưng với sự tập trung vào các dự án lớn như sáng kiến vành đai và con đường, khoảng cách giới tính không nằm cao trong chương trình nghị sự của đảng. Trên đường phố Bắc Kinh, người dân nói những trở ngại về văn hóa và xã hội, cũng như vai trò lớn của phụ nữ trong gia đình, cũng góp một phần trách nhiệm.
Có rất nhiều phụ nữ trong các vị trí công chức ở cấp địa phương, nhưng họ khó có thể lên đến vị trí cao hơn vì họ không có nhiều thời gian như nam giới.
Một cư dân Bắc Kinh khác thì cho biết.
Phụ nữ đóng góp nhiều hơn cho gia đình. Rất hiếm khi các công ty đề bạt phụ nữ lên vị trí lãnh đạo cấp cao. Họ thường được trao vị trí thứ yếu hoặc cấp phó.
Ở Trung Quốc, độ tuổi nghỉ hưu cho phụ nữ là 55 tuổi, sớm hơn nam giới 5 năm. Và lý do chính là để phụ nữ có thể chăm sóc bố mẹ già và cháu nhỏ. Nhiều người nói với chúng tôi rằng họ không quan tâm đến chính trị. Và một số người cho biết lý do là vì chính trị quá bẩn, đầy mưu toan và rối rắm.
Phụ nữ dường như ít quan tâm đến chính trị. Ngày nay, phụ nữ có nhiều quan điểm phi chính trị hơn trước những năm 1980, khi Chủ tịch Mao nhấn mạnh rằng phụ nữ nắm giữ một nửa bầu trời.
Một số người cho rằng lợi ích của nữ giới được chú trọng mặc dù họ không nắm giữ nhiều vị trí hàng đầu trong đảng. Những người khác, như một phụ nữ nói với đài VOA, rằng họ không quan tâm đến chính trị bởi vì nó không liên quan tới họ hay mang đến cho cuộc sống của họ bất cứ giá trị gì.
Một chuyên gia nói với tòa án Malaysia hôm 5 tháng 10 rằng có dấu vết về chất độc thần kinh chết người trên áo của hai phụ nữ bị cáo buộc đã thực hiện vụ ám sát gây rung động, giết chết người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, người Việt, và Siti Aisyah, 25 tuổi, người Indonesia, bị buộc tội giết ông Kim Jong-nam bằng cách bôi chất VX vào mặt ông tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2. Ông Raja Subramaniam, chuyên gia về vũ khí hóa học của chính phủ Malaysia, nói phân tích của ông cho thấy dấu vết của VX, tiền chất của nó và các chất phân rã trên ống tay áo phông của Hương và các chất phân rã của VX trên áo sơ mi không tay của Siti Aisyah. Trả lời câu hỏi của bên công tố, ông Raja xác nhận có thể dùng lòng bàn tay trần để bôi chất VX và nhiều khả năng không nguy hiểm cho người bôi nếu kịp thời rửa tay. Ông Raja nói, ở những chỗ ít nhạy cảm nhất như lòng bàn tay, nơi mà có nhiều mô và mỡ cản trở việc ngầm hóa chất, người ta có tới 15 phút để rửa chua chất độc thần kinh VX bằng nước. Hương và Asia đều không nhận tội. Họ nói họ từng rằng đã tham gia một trò đùa trong một chương trình truyền hình thực tế. Nếu bị kết án, hai phụ nữ này sẽ phải đối mặt với án tử hình. Gần 12 triệu người hay 1/6 dân số Thái Lan đã đến viếng quốc vương quá cố Bhumibol Adulyadej tại Hoàng cung Tráng Lệ ở Bangkok kể từ khi ngài băng hà vào tháng 10 năm ngoái, theo Văn phòng Hoàng gia. Hàng ngàn người xếp hàng trên các đường phố trong khu lịch sử gần sông Chao Phraya để chờ vào Hoàng cung hôm thứ Năm mùng 5 tháng 10, ngày cuối được nhìn thấy quốc vương quá cố trước khi lễ hỏa táng theo nghi thức Hoàng gia dự trù sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 10. Các giới chức phụ trách cho biết những hàng người dài hơn 2 km, trong đó có nhiều người đã đến xếp hàng từ ngày thứ Tư mùng 4 tháng 10. Anh Tosapon Thongmak, 33 tuổi, một cư dân Bangkok nói với hãng tin Reuters, tôi đến xếp hàng vào lúc 6 giờ chiều thứ Tư, đến 7 giờ sáng thứ Năm mới đến lượt viếng Đức Vua. Chúng tôi đứng dưới mưa tối qua, nhưng đây là bổn phận, chúng tôi cung kính vua cha. Quốc vương Bhumibol băng hà vào tháng 10 năm ngoái, thọ 88 tuổi, và linh cữu của ông được quản tại sảnh đường vàng trong hoàng cung. Quốc vương Bhumibol được cả nước Thái Lan xem là vị vua cha, một chuẩn mực đạo đức của quốc gia trong suốt mấy chục năm đất nước có nhiều biến động chính trị, trong đó có nhiều cuộc đảo chính, nhiều cuộc biểu tình đổ máu trên đường phố và cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997-1998 ảnh hưởng khắp khu vực. Thái tử Maha Vajiralongkorn, con trai duy nhất của vua Bhumibol, kế vị vua cha vào tháng 12 năm 2016. Kể từ đó, ông đã thực hiện nhiều thay đổi trong hoàng cung để có nhiều quyền lực hơn. Tang lễ hoàng gia sẽ làm theo những nghi thức Phật giáo và Hindu Brahmin. Ông Tonthong Chandransu, giữ chức giáo tế của Ủy ban tổ chức tang lễ, một chuyên gia về nền quân chủ Thái Lan, nói với hãng tin Reuters rằng đây là lần đầu tiên nhiều người Thái được chứng kiến tang lễ của một quân vương. Những cảnh tượng lộng lẫy, hùng vĩ và sự quyết tâm của tất cả những người làm nhiệm vụ sẽ là một trải nghiệm mới cho mọi người. Từ việc thiết kế tổng thể, sự khéo léo thực hiện các thiết kế, các khâu chuẩn bị, cho đến những chi tiết tinh tế, tôi chưa từng thấy một sự cống hiến lớn lao đến như vậy. Các nhà thiết kế và xây dựng suốt nhiều tháng qua đã kỳ công lập đài hỏa táng hoàng gia trên sân xanh trước hoàng cung. Văn phòng hoàng gia dự tính sẽ có khoảng 250.000 người dự tang lễ hoàng gia. Cơ quan quản lý du lịch Thái Lan kêu gọi du khách tôn trọng những vấn đề nhạy cảm của Thái trong thời gian tang lễ đầy xúc động của quốc gia.
Tác giả người Anh Kazuo Ishiguro được trao giải Nobel văn chương năm 2017. Ủy ban trao giải thưởng ở Thụy Điển nói ông Ishiguro, thông qua tiểu thuyết của mình, đã khám phá vực thẳm nằm dưới cảm nhận hão huyền của chúng ta về sự kết nối với thế giới. Ủy ban cho biết tác giả 62 tuổi này sinh ra tại Nagasaki, Nhật Bản. Gia đình ông sang Anh sinh sống khi ông mới 5 tuổi. Ông Ishiguro đã viết nhiều tiểu thuyết, nhưng ủy ban cho biết trên Twitter tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là The Remains of the Day, tạm dịch Tàn tích của ngày, một câu chuyện về một quản gia tại một khu dinh thự vùng đồng quê ở Anh. Cuốn tiểu thuyết đã được chuyển thể thành một bộ phim có sự tham gia của các diễn viên đoạt giải Oscar là Anthony Hopkins và Emma Thompson. Thư ký thường trực của Viện Hàn Lâm Thụy Điển Sarah Danius nói, ông Ishiguro là một nhà văn có phẩm cách hơn người, người đã tạo ra một vũ trụ thẩm mỹ của riêng mình.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.